Cho nên là bốn cái hẳn tướng của khổ thân đế: vô thường, khổ không, vô ngã đó. Mà cái bài Kinh Bát Đại Nhân Nhác các thầy trì tụng hàng ngày, và điều thứ nhất là quá rõ: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tư đại khổ không, ngũ âm vô ngã, quán chiếu. Quán chiếu như vậy thì cái phần sau của cái điều một của Bát Đại Nhân Giác nói rõ mà: thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ âm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm vi ác nguyên, hành vi tồi tẩu, như thị quán sát, tiềm ly sinh tử. Đó. Cứ quán chiếu mỗi ngày, lần lần mình thấy được cái vô thường đó không phải là cái ngoài mình nữa, mà chính là cái thân và tâm của mình đây. Và từ đó những cái mà tầm thường trong tâm thức mình buông nó ra, mình thả nó ra. Cho nên các ngài mình dạy là buông đó, buông là thả nó ra. Nhưng mà bởi vì cái chữ buông đây cô đọng quá, các ngài mình dạy cô đọng quá, mình không hiểu. Quý thầy, quý cô đi tới các cái thiền đường, các từ viện, thường thường là các ngài mình có viết chữ buông mà. Chữ buông là xả. Buông cái gì và xả cái gì? Không phải buông vô thường, không phải xả vô thường. Vô thường nó vậy là sao buông, là sao xả? Cho nên buông là buông cái gì, xả là xả cái gì. Đó. Buông là buông cái lòng tham của mình đối với năm uẩn. Xả là xả cái tham chấp của mình đối với năm uẩn. Xả là xả cái tâm chấp trước của mình đối với năm uẩn. Chứ không phải buông vô thường hay xả vô thường. Vô thường sau buông, vô thường sau xả. Mình không buông thì vô thường hẳn cũng bỏ mình nó đi thôi. Hết cái này sanh là cái kia diệt, hết cái này diệt cái kia sanh. Cho nên mình sau buông vô thường được, sau xả vô thường được. Nó là tất yếu của các pháp hữu vi mà, các pháp duyên khởi mà. Cho nên buông là buông cái tâm tham dục ở nơi chính mình. Buông là buông cái tâm chấp ngã ở nơi chính mình. Đó. Buông là buông cái tâm hận thù trách móc ở nơi chính mình. Chứ không phải buông vô thường hay xả vô thường. Và khi mà mình buông được cái tâm chấp ngã, cái tâm tham lam ở nơi mình, thì mình sống giữa vô thường mà vẫn vững, thoải mái. Đó. Sống giữa các hữu vi mà mình vẫn thường sống với vô vi. Đó. Sống ở trong sinh tử mà mình vẫn thường trú với niết bàn. Sống giữa một thế giới trói buộc mà mình vẫn có cái thông dong tự tại, có cái tự do. Đó. Có tự do là vì mình buông cái tham dục ở nơi tâm mình. Đó. Buông bỏ cái nhận thức sai lầm ở nơi cái nhận thức của mình. Buông bỏ cái kiến chấp nơi cái hiểu biết của mình. Buông bỏ cái đó đi. Đó mới gọi là buông. Đó mới gọi là xả. Cho nên thực tập buông và xả như vậy. Lần lần chúng ta xả đến cái chỗ không còn có gì nữa để xả hết. Ta buông đến mức độ không còn gì nữa để buông hết. Khi đó mới đạt tới trạng thái vô buông vô xả. Cái trạng thái của bậc thánh giả A-la-hán, trạng thái của bậc Bồ-Tát, bất động bát địa trở lên. Đó. Cho nên khi quán chiếu về khổ thanh đế, về vô thường, khổ không vô ngã, là do quán chiếu bốn cái này. Và quán chiếu khi nào? Gọi là quán chiếu nó trong từng cái giây phút hiện tiền. Làm thế nào để khi mình quán chiếu một cái hành tướng vô thường đối với năm uẩn hay 12 sư 18 giới, thì cái vô thường này nó luôn luôn có mặt nơi ý thức của mình, nơi cái thiền quán của mình. Và đến nỗi trong giấc ngủ mình cũng thấy năm uẩn là vô thường, 12 xứ là vô thường, 18 giới là vô thường. Nhiều vị họ niệm Phật A Di Đà, hay niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, hay niệm Bồ Tát Địa Tạng, hay niệm Đức Phật Dược Sư vân vân, là nhiều vị trong giấc ngủ họ vẫn thấy là họ đang niệm Phật và họ thấy Phật ở trong giấc ngủ. Và cái không phải Phật ở trong giấc ngủ không có điều kiện để biểu hiện. Bởi vì cái hình ảnh của Phật nó hiện tiền nơi ý thức của vị đó và hiện tiền ngay ở trong giấc ngủ. Cho nên những cái chủng tử tâm hành xấu không có điều kiện để biểu hiện trong giấc ngủ của mình, để tạo ra những giấc mơ không lành. Cho nên hiện quán là vậy. Hiện quán là làm sao mà mình thấy năm uẩn hay 12 xứ, 18 giới ở nơi mình là vô thường. Mà cái vô thường đó không phải là đoạn diệt, mà không phải là thường hằng, mà là tương tục sinh diệt. À, tôi nói đây là cái pháp tu cả nghe. Đây là pháp tu hết. Cho nên tôi nói nếu mình tu hành không có chuyện gì để mà sinh ra hết. Bởi vì tu hành thì càng ngày càng lý tham. Mọi chuyện nó sinh ra là từ nơi tham thôi. Tham lớn thì chuyện sinh ra lớn. Cái phiền toái nó sinh ra lớn. Mà tham ít thì phiền toái nó ít. Mà không tham thì không có gì phiền toái hết. Nhưng mà dễ chỉ không tham nếu không thấy vô thường. Cho nên thấy vô thường thì phải đừng tham chứ. Còn thấy vô thường mà vẫn tham thì thấy vô thường là thấy cái gì? Thấy nó chữ nghĩa. Miệng nói vô thường mà tâm cứ tham. Nói vô thường như vậy nói gì để cho người ta ghét? Nói vô thường mà tham, nói vô thường làm chi? Cho nên mình nói vô thường được thì mình phải nhiếp phục được cái tâm tham nên mình. Mà chưa nhiếp phục được hoàn toàn thì ít ra đi nữa mình cũng thực tập nguyện sống đời sống thiểu dục trí tuệ. Cho nên cái nét đẹp của người tu là cái nét đẹp sống đời sống thiểu dục trí tuệ chứ. Chứ người tu lấy gì mà đẹp? Cái đẹp của người tu là sống đời sống thiểu dục trí tuệ. Mà tại sao sống được đời sống đó? Vì luôn luôn quán chiếu vô thường. Lấy cái gì làm đối tượng để quán chiếu vô thường? Đó là lấy uẩn xứ và giới. Sắc uẩn là duyên khởi vô thường. Nó không phải là tôi, không phải là của tôi. Thọ uẩn là duyên khởi vô thường. Không phải là tôi, không phải là của tôi. Tưởng uẩn là vô thường. Không phải là tôi, không phải là của tôi. Hành uẩn là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Thức uẩn là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Nhãn căn là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Nhị căn là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Thiệt căn là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Thân căn là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Ý căn vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Sắc, hình sắc, hiện sắc, xanh vàng đỏ trắng là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Thanh là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Hương, vị, xúc, pháp, cộng vậy. Cho nên là 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, cộng là vô thường, không phải là tôi, không phải là của tôi. Quán chiếu như vậy trong từng cái giây phút hiện tiền, để thấy vô thường trong từng cái giây phút hiện tiền ở nơi ý thức của mình, thì gọi là hiện quán. Gọi là hiện quán. Và trên cái ý thức đó, hiện quán bằng cái ý thức tỉnh giác đó, nó tạo thành ra cái chủng tử, nó ôm ấp được các cái chủng tử hữu lậu trong tâm chúng ta, ôm ấp được cái chủng tử nhiệm ô trong tâm chúng ta, nó chuyển hóa từ từ, nó trở thành ra cái chủng tử vô lậu. Thì cái giai đoạn như vậy gọi là noạn, tức là noạn là cái hơi ấm. Bắt đầu tu tập có cái hơi ấm, có cái hơi ấm của sự thiền quán. Và có cái hơi ấm của sự thiền quán thì bắt đầu có cái sự chuyển hóa. Vì vậy mà trong cơ thể chúng ta không thể nào mà thiếu đi cái hỏa đài. Bởi vì cái hỏa đài nó tăng lên, nó đốt tất cả những cái độc tố trong cơ thể chúng ta. Thì khi mà tu tập thiền quán mà có cái sức ấm ở trong thiền quán, nó có khả năng chuyển hóa tất cả những tâm thức ô nhiễm hữu lậu ở trong tâm chúng ta. Nó đưa cái tâm thức tiêu cực đó đi về hướng tích cực. Đó. Cho nên gọi là noạn vị. Noạn vị là cái hơi ấm mà do quá trình thiền quán nó sinh ra. Có câu chuyện rất là hay mà không biết quý thầy quý cô đã nghe chưa. Có vị đó là tu nhập thức ở trên núi. Có một Phật tử, một nữ tín chủ luôn cung cấp hầu hạ, chăm sóc, hỗ trợ, ngoại hộ cho cái vị thầy tu ở trên núi đó. 3 năm nhập thức. Và sau 3 năm nhập thức mở cửa ra thì bà vẽ người con gái, con đem đồ lên công nghiệp cho thầy 3 năm nhập thức. Và con xin ôm thầy một cái. Thì cô gái đó nghe lời mẹ lên cúng dường cho thầy xong rồi, rồi là cô đó nói: thưa thầy, mẹ con nói thầy cho con ôm thầy một cái. Ông thầy ông đẩy cô nó ra, ông nói: khô một hàng nhang, tam niên bất lạnh noạn. Thầy bây giờ giống như cây khô, giống như đá lạnh. 3 năm không có cái cảm giác nóng lạnh gì nữa. Như vậy là cô bé về thưa với mẹ: con xin ôm thầy một cái. Thầy nói bây giờ thầy là giống như là cây khô, đá lạnh, 3 năm có cảm giác nóng lạnh gì hết. Thì bà mẹ nói với cô gái: con lên đốt cái thức nó đi, tu như vậy uổng phí. Thế là mẹ con mình 3 năm đi hầu cái cây khô à, phục vụ cái cây khô à, phục vụ cái tạng đa lành à. Đi phục vụ cây khô, cái tạng đa lành thì có công đức gì, có cái phước báo gì, có cái lợi ích gì. Thì cô ấy lên thưa về thầy: mẹ con dạy con lên thưa về thầy như vậy. Thầy cũng thấy xấu hổ quá, mình tu sao mà để cho nóng còn cái gì gọi là sức sống hết. Ông bỏ vô trong núi xa, ông đóng cửa lại, ông tiêu tiếp. Tu 3 năm sau ông ra, thì bà đó cũng vẽ đưa con lên thưa với thầy: cho con ôm cái. Thì người đó nói là: thầy giữa núi rừng có ai đâu, chỉ có thầy với con chứ mấy. Thì ông thầy ông nói không có ai sao được. Cô biết, tôi biết, trời đất biết. Đó. Cho nên tu 3 năm mà làm cho mình nó nguội lửa lạnh tró tàn cả thì tu chí. Cho nên tu làm thế nào để cho cái thiền căn nó có hơi nấm, hơi ấm, nó nóng lên. Thay vì khi tê là nóng theo chuyện đời thì bây giờ là cái hơi ấm nó nóng với cái chuyện đạo. Nó chuyển được cái hậu lầu sinh tử trở thành ra cái vô lầu sinh tử. Nó lớn dần với cái vô lầu sinh tử. Thì đó mới là cái công phu tu tập của chúng ta. Đó mới gọi là đi vào được cái noạn vị. Tức là noạn vị là cái vị trí người tu thiền quán về khổ thánh đế. Do quán chiếu vô thường mà cái hơi ấm của pháp vô lầu nó bắt đầu nảy sinh, để nó chuyển hóa cái thiền hữu lầu đi dần về với cái thiền vô lầu. Hay là quán chiếu khổ, hay là quán chiếu không, hay quán chiếu vô ngã. Quán chiếu một trong bốn hành tướng của khổ thánh đế này cho thuần, cho chuyên nhất. Mà trong từng cái giây phút hiện tiền thì cái sức ấm của thiền pháp vô lầu nó bắt đầu khởi hiện, và nó càng khởi hiện mạnh liệt bao nhiêu thì nó càng đốt cháy các cái pháp thuộc về ô nhiễm hữu lầu, nấu chín trở thành ra cái chủng tử vô lầu giải thoát. Đó. Cho nên gọi là noạn vị là vậy. Các thầy các cô tu hành đã có hơi ấm trong lòng mình chưa? Nước mà đun không nóng thì làm sao mình bỏ rau đổ vô mà chín được? Cho nên phải đun nước nóng. Nóng rồi, đến cái mức độ nào đó mình bỏ rau vào nó mới chín. Cho nên mình tu thiền quán hay niệm Phật hay lại Phật, đến mức độ nào đó mà cái niềm tin của mình phát khởi đối với Tam Bảo, phát khởi đối với giới pháp của mình lại thọ, thì hơi ấm trong đời xuất gia của mình mới có. Mình không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo cô độc trong cái đời tu của mình, và không thấy cảm giác cô độc trong đời tu của mình thì mình không còn phóng tâm rong ruổi tìm cầu cái bên ngoài. Còn chưa thấy ấm trong lòng, tu mà chưa thấy ấm trong lòng thì vẫn đi tìm cái mền bên ngoài để đắp vô, nhưng mà nó đắp nó chỉ ấm ngoài da thôi, nó không ấm được trong lòng của mình đâu, nó không ấm được cái xương tủy của mình đâu. Cho đôi người mà đắp cả 5-7 cái mền mà xương tủy vẫn lạnh. Cho nên chúng ta phải có thiền quán để cho cái pháp học pháp ảnh đó nó hiện tiền trong cái ý thức của chúng ta. Bốn hành tướng của khổ thanh đế đó, chúng ta chỉ cần quán chiếu một hành tướng thôi, chuyên nhất một hành tướng thôi, thì ba cái hành tướng kia đều có mặt ở trong một cái hành tướng. Ví dụ như quán chiếu vô thường thì quán chiếu cho thuần cái pháp quán vô thường này, thì chúng ta cũng thấy trong vô thường này có cái chất liệu của khổ, có cái chất liệu của không, có cái chất liệu của vô ngã. Hay là chúng ta quán chiếu về khổ thì trong cái khổ này chúng ta thấy được cái chất liệu vô thường, chúng ta thấy được cái chất liệu của không, ta thấy được cái chất liệu của vô ngã ở nơi năm uẩn. Hay là chúng ta quán chiếu về không đối với năm uẩn thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái tính chất vô thường nơi năm uẩn, cái tính chất khổ ở nơi năm uẩn và cái tính chất vô ngã ở nơi năm uẩn. Hay là chúng ta quán chiếu cái tính chất vô ngã ở nơi năm uẩn thì ta cũng thấy luôn là cái tính không ở nơi vô ngã, cái tính bất khả nhau ở nơi cái tính vô ngã và cái tính vô thường ở nơi vô ngã. Và khi quán chiếu thấy cái hành tướng đó hiện tiền trong cái ý thức của chúng ta và cái hơi ấm của sự thiền quán nó bắt đầu trỗi dậy thì cái tâm tham của chúng ta bắt đầu giảm xuống, cái tâm sân nó giảm xuống, cái tâm si nó giảm xuống, cái tâm kiêu mạn nó giảm xuống, cái tâm nghi ngờ đối với Phật pháp nó giảm xuống, và cái tâm mà giới cấm thủ nó tiêu, cái thân kiến thủ nó tiêu, niềm tin của mình tăng lên ở trong Phật pháp và giới, cho nên mình được gia nhập vào cái dòng dõi bậc thánh, gọi là thánh giả dự lưu. Đó. Và chúng thấy con đường tu có rõ ràng không? Mà tôi nghĩ rằng ngày nào mình cũng tụng Bát Đại Nhân Giác hết, mà dường như các thầy tụng để mà ăn, tụng cho xong để mà ăn, cho nên đánh nhanh lắm, nên khăn nhanh lắm, tụng ro vậy. Nhưng mà quý thầy nên nhớ cho một điều, quý cô nên nhớ cho một điều, mình tưới cây nghe, múc cả một gạo nước, tưới cái ào, nước cái cây, tưới xong rồi, trưa cây nó héo. Bởi vì tưới ào một cái vào nơi cái cây, cho nên nó vào trong cái chậu cây rất là ít, mà nó rớt ra ngoài cái chậu cây rất là nhiều. Tưới một gạo nước thiếu chánh niệm tỉnh giác, thiếu cái từ bi tâm, thiếu cái sự quan chiếu, thiếu cái sự thiền quán. Một gạo nước đó nó đi vào ở trong một cái chậu cây rất ít, mà nó bị rớt ra ngoài rất nhiều. Thì cuối cùng là nước không đủ để nuôi cây, và nó nuôi cây một chút thôi, còn trưa là nắng lên là cây nó héo. Còn vậy mình tu, mình không ôm ấp cái pháp học pháp hành của mình trong đời sống hàng ngày, mà mình làm cho nó xong việc, cho nên cái pháp học pháp hành đó nó không đồng lại được một cái gì ở trong tâm chúng ta, trong đời sống chúng ta. Cho nên nhiều người tu ở chùa cả đời mà mặt vẫn héo, vẫn buồn, vẫn sầu não, vẫn nhớ nhung, vẫn thương thầm, nhớ trộm. Thế cuối cùng ở trong chùa mà đi đứng nằm ngồi không yên. Nhưng khác chi cái nàng kiều của cụ Nguyễn Du, dạy xuống sông Tiền Đường, được sư cô cứu lên ở trong chùa. Ở trong chùa rồi mà đi đứng không yên. Nghĩ tới chuyện bà Lai, bà Láp không? Phí phạm cả một đời người. Đó. Cho nên mình tu phải tu cho đàng hoàng, mà tu cho đàng hoàng thì phải có môi trường đàng hoàng mà tu, phải không? Muốn tu đàng hoàng, có môi trường đàng hoàng, thua rồi. Muốn tu đàng hoàng mà không có các cái bậc thiện hữu trí thức hướng dẫn, thua rồi. Cho nên một cái khi đầu thì mình thấy khó chịu, thấy cái ông thầy đó, ông cầm cái điếu thuốc uống cà phê nó nhảm, mình khi đầu mình thấy khó chịu, lần thứ hai thấy quen quen, lần thứ ba mình cũng phản ứng nữa, mà lần thứ tư là mình nhập cuộc luôn. Và khi nhập cuộc rồi mình còn tệ hơn ông thầy đó nữa. Cho nên cái thân phận của kẻ ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Đó là lý do tại sao chúng ta sống trong môi trường xấu ác, thì chúng ta bị huân tập bởi những cái xấu ác đó. Cho nên Đức Thế Tôn nói về thế giới tịnh độ và động viên chúng ta vãng sanh về thế giới tịnh độ là một trong những lý do sợ chúng ta ở bầu thì tròn, mở ống thì dài. Cho nên Đức Thế Tôn muốn chúng ta là có khuynh hướng là cầu sanh tịnh độ, để nơi đó cái y báo chánh báo đều là trang nghiêm cho mình, thuận lợi cho cái việc thiền quá của mình, thuận lợi cho cái việc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng của mình, thuận lợi cho cái việc mà nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của mình, đó. Cái hạnh Bồ Đề của mình, cái nguyện Bồ Đề của mình. Còn ở cõi Ta Bà này thì đi đâu cũng thoát khỏi cái nghiệp báo của chúng ta. Cho nên quý thầy quý cô phải nắm những cái điều kiện thuận lợi bây giờ để thực tập. Không có cái phí phạm thời gian nữa đâu. Đừng có nghĩ là già như ông luật chủ mới mất, chưa chắc. Mấy thầy, nhiều thầy chết trước ông luật chủ lắm. Và có nhiều vị là bình trước ông viện chủ mà. Rồi có nhiều vị là chết trước ô viện chủ mà. Cho nên chúng ta không nắm lấy cơ hội này mà thực tập thì không có cơ hội nào khác hơn hết. Cố gắng mà tu hành. Cho nên tôi nói rằng là chỉ một cái pháp học pháp hành ở trong một pháp, trong 16 pháp hiện quán của Tư Thanh Đế thôi, mà một pháp trong Khổ Thanh Đế thôi, quán chiếu cho sâu sắc, cho hiện tiền, mình buông được tất cả những thèm khát tầm thường của chúng ta, nhất là quán chiếu về vô thường. Quán chiếu vô thường để buông bỏ. Là buông bỏ cái gì? Tôi nói đó, không phải buông bỏ vô thường, bởi vì vô thường là một cái thực tại khách quan của các pháp hữu vi. Nhưng mà duyên nơi cái vô thường của các pháp hữu vi đó mà mình thấy rõ, để mình buông bỏ cái tâm tham đắm ở nơi chính mình đối với năm uẩn. Mà cái khổ đau lớn nhất, căn bản nhất của tám cái sự khổ đau ở trong Khổ Thanh Đế đó là ngũ thủ uẩn đó. Cho nên chấp thủ ngũ thủ uẩn là tôi, là của tôi, là đau rồi, là khổ rồi, nói chi nữa, là sinh tử rồi, nói chi nữa mà nói. Cho nên dơ cái mặt đó rồi cho nói chi nữa. Cho nên lấy cái dao mà rạch cái mặt nó đi cho rồi chứ chi nữa. Cái mặt mà khổ đau là vì do cái chấp thủ năm uẩn là tôi, là của tôi đó, là một trong tám cái sự thật về khổ ở trong Khổ Thanh Đế đó. Và vì do cái hợp và tán đó của năm uẩn đó, cho nên tạo ra cái khổ gọi là hoài khổ đó. Và cũng vì do cái vô minh mà kết hợp các cái loại phiền não lại, tạo ra cái tâm để hình thành cái thân năm uẩn này. Cho nên từ đó, mà khi thân năm uẩn này rã đi thì mình đi theo cái chủng tử vô minh đó, ái dục đó, mà tái hiện đời sau, mà chưa đủ duyên để tái hiện. Cho nên trong giai đoạn đó đi tìm cầu đời đủ duyên để tái hiện một đời sau, cái giai đoạn đó là khổ vô cùng. Cho nên gọi là hành khổ, bị luân chuyển trong ba cõi là khổ. Chết không biết mình đi về đâu, nương tựa cái gì để tới. Cho nên mình tu hành, mình phải nương tựa cái thiện pháp ở nơi mình, thiện pháp ở nơi tâm mình, cái chủng tử thiện pháp ở nơi mình, và nguyện ôm ấp cái chủng tử đó rồi đi tới để mà tái hiện đời sau, để mình có một cái thân thể tương đối, có một cái hoàn cảnh tương đối để mà tiếp tục tu hành. Cho nên mình phải bảy đời qua lại sinh tử, nếu là thánh giả dự lưu một đời trở lại ở trong dục giới này, nếu là thánh giả nhất lưu và không trở lại nơi dục giới nữa mà chưa thoát ly được sinh tử, đó là thánh giả A-na-hàm. Cho nên thánh giả A-na-hàm thì cũng không trở lại dục giới, nhưng mà phải sinh vào ở nơi ngụ tịnh cư thuộc tứ thiền sắc giới. Như vậy thì vị thánh giả A-na-hàm ôm cái gì mà tái hiện, nương cái gì mà tái hiện? Ôm cái tâm thức mà thiền hữu lậu của mình vốn tròn đầy, sắp sửa chuyển hóa thành cái chủng tử vô lậu, ôm cái chủng tử đó, ôm cái tâm thức đó mà tái hiện ở nơi ngũ bất hoàng thiên thuộc về tứ thiền của sắc giới, và ở nơi đó tiếp tục đoạn trừ cái gì đó, để chứng A-la-hán. Ở nơi đó để tiếp tục đoạn trừ các cái thượng phần kiết sử thuộc về sắc giới, vô sắc giới, để mà chứng được A-la-hán. Thì cái thượng phần kiết sử của sắc giới, vô sắc giới mà bậc thánh giả A-na-hàm ở nơi cõi trời tứ thiền ngũ bất hoàng để tu tập là đoạn cái gì? Đoạn cái sắc ái, đoạn cái vô sắc ái. Tức là đoạn sắc ái, đoạn vô sắc ái. Tức là đoạn trừ cái ái nhiệm đối với sắc và cái ái nhiệm đối với vô sắc. Rồi đoạn trừ cái gì nữa? Đoạn trừ cái tâm kiêu mạn còn lại. Đoạn trừ cái gì nữa? Đoạn trừ cái trào cự còn lại. Đoạn trừ cái gì nữa? Đoạn trừ cái vô minh tinh tế còn lại. Đó là các cái thường phần kiết sử. Mà khi một bậc thánh giả tu tập ở nơi qua vị A-na-hàm tái hiện ở cõi trời tứ thiền, lưu trú ở ngũ hoàng thiên, tầng cư thiên, là để tiếp tục đoạn trừ các loại gọi là thượng phần kiết sử ấy. Đoạn trừ cái sắc ái, đoạn trừ cái vô sắc ái, đoạn trừ cái trào cử, đoạn trừ cái kiêu mạn, và đoạn trừ cái vô minh tinh tế. Và vô minh ở trong cái giai đoạn này có hai loại, tức là vô minh chi mạc và vô minh trú địa. Vô minh chi mạc là vô minh mà vô minh duyên hạnh, hạnh duyên vô minh mà biểu hiện ra thức á, đoạn trừ cái vô minh đó. Rồi sau đó là đoạn trừ cái vô minh trú địa, tức là cái chỗ trú ẩn của vô minh và cái chỗ đào tạo ra vô minh, để rồi từ đó mà vô minh duyên hành, phải tầng trừ cái vô minh trú địa đó, chứng A-la-hán. Cho nên đại chúng thấy kinh điển luận giải thích cho mình rõ ràng. Nhưng bây giờ mình đi học đạo không chịu học, nói cái tiến trình tu tập, tiến trình đi qua của tâm hành, các thầy ngồi ngơ ngơ ngó ngáo hết. Cái học như vậy có đau khổ không? Quá đau khổ cho Phật Pháp và quá đau khổ cho quần chúng Phật tử. Bởi vì các thầy các cô ưa tu mà, biết cái con đường đi của tâm hành mà tu mà. Phật tử cúng dường cho mình cũng mong mình tu. Và có cái gì trên con đường tu hành mà không hiểu thì tôi hỏi các thầy các cô, nhờ các cô chỉ bày cho. Bây giờ tôi hỏi các thầy các cô cũng ngơ ngơ ngáo vậy. Nói cái chữ khổ trong vô thường, cái khổ liên hệ gì đến vô thường, cái khổ liên hệ gì đến không, cái khổ liên hệ gì đến vô ngã. Trong bốn hàn tướng của khổ thánh đế, nói cái đi anh chưa học, nói chị chưa học đó, mà chưa nắm vững 16 cái phép gọi là tứ thánh đế hiện quán thì sao gọi là học Phật học được. Đó, cho nên tôi nói để các thầy các cô thấy là mình may mắn đi xuất gia mà có người rủi ro, có người may mắn. Đi xuất gia rủi ro là vì đi xuất gia rồi mà còn chạy theo cái thế tục trí, chạy theo cái thế trí biển thông và nuôi dưỡng cái sở trí chướng của mình. Đi xuất gia như vậy là rủi ro. Còn đi xuất gia mình gặp được thầy, được bạn, được môi trường tu, tháo gỡ được cái sở trí chướng của mình, thấy được muôn sự muôn vật như chính nó, tháo gỡ được cái thế trí biển thông của mình, thả nó ra. Xuất gia không rơi vào một trong tám tai nạn, đó là thế trí biển thông là một tai nạn, mình không rơi vào cái tai nạn đó. Xuất gia như vậy là một may mắn, có pháp học pháp hành. Cho nên sáng nay tôi mới nói sơ thôi về bốn hành tướng của khổ thánh đế. Và nhờ tu tập một trong bốn hành tướng của khổ thánh đế này mà cái chức ấm, cái hơi ấm của sự tu tập nó bắt đầu phát sinh ở trong tâm thức của người tu. Cho nên đạt tới đó gọi là noạn vị, ở trong bốn cái thiền căn thuộc về gia hành vị. Cho nên bữa nay quý thầy đi vào thiện trai đường mà tổng bác đại nhân gia, cái tổng từ từ nghe không, tổng từ từ để mà quán cho tổng nhanh quá, quán đâu được, trở thành cái máy cassette rồi, trở thành ra cái AI rồi. Mình tu mà trở thành cái máy cassette, trở thành cái AI rồi, trở thành ra tam niên vô lành noạn rồi là xong. Bị mấy bà tới đòi cơm áo gạo tiền lại, thế là công cho mấy thầy. Mấy thầy có cái chi đâu, sang nào cũng đem nước tới đặt ngoài cổng tâm quan, thực phẩm đặt ngoài cổng tâm quan. Mấy thầy tu cuối cùng là tam niên vô lạnh noạn, có hơi ấm nào của hương vị giải thoát hết. Là vì do mình cứ làm theo thói quen, làm cho rồi, làm cho xong, và không làm bằng tất cả tâm lòng, bằng tất cả cái niềm tin thanh tịnh của mình. Tu như vậy không đưa mình đi tới đâu trong đường tu của mình hết. Đó. Cho nên chiều học tiếp. Nam Mô A Di Đà Phật.